Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối mùa chay.
Vatican. Chiều thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức thống hối trong bối cảnh sáng kiến 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Thánh Pio thứ 5 ở Roma. Trong bài giảng, Ngài nói, bí tích hòa giải không phải là một thực hành đạo đức, nhưng là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Không phải là vấn đề biết cách nói rõ tội, nhưng nhìn nhận mình là tội nhân và lao mình vào vòng tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh để được giải thoát. Không phải là một cử chỉ luân lý, nhưng là sự phục hồi của tâm hồn.
Đây là lần thứ 11, sáng kiến 24 giờ cho Chúa được cử hành. Vào lúc 16 giờ 15 phút, từ nhà trọ Thánh Matta, Đức Thánh Cha đến giáo xứ và chủ sự nghi thức thống hối vào lúc 16 giờ 30. Sau phần phụng vụ lời Chúa, Ngài bắt đầu bài giảng với đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Vì được dìm mình vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Thánh Cha giải thích, đời sống mới là một đời sống được sinh ra từ bí tích thánh tẩy. Chúng ta được dìm mình trong cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Điều này làm cho chúng ta trở thành con Chúa mãi mãi, những người con của sự phục sinh, hướng đến sự sống đời đời. Thánh Phaolô liên kết đời sống mới với động từ bước đi. Như vậy, đời sống mới bắt đầu từ bí tích thánh tẩy là một con đường. Và với thời gian bước đi trên hành trình này, có lẽ chúng ta đã đánh mất tầm nhìn về cuộc sống thánh thiện tuôn chảy bên trong. Chúng ta tìm kiếm những nhu cầu mới lạ, nhưng chúng ta quên rằng đã có một đời sống mới đang chảy trong chúng ta và giống như than hồng dưới lớp tro đang chờ đợi để bùng lên ngọn lửa chiếu sáng mọi thứ. Tro này lắng đọng trong tim, che giấu vẻ đẹp khỏi tầm nhìn của tâm hồn. Rồi Thiên Chúa trong đời sống mới là Cha đến với chúng ta. Thay vì phó thác, chúng ta lại mặc cả với Người. Thay vì yêu mến, chúng ta lại sợ hãi Người. Và với người khác, thay vì là anh chị em, là con của cùng một cha, lại là những trở ngại và đối thủ. Những khuyết điểm của họ dường như bị phóng đại và điều tốt nơi họ lại bị che khuất. Thực tế, chúng ta không còn có thể nhìn thấy rõ chính mình bên trong, cảm thấy có một sức mạnh không thể ngăn cản làm điều ác mà chúng ta muốn tránh. Một vấn đề cho tất cả mọi người, như Thánh Phaolô đã thú nhận. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự xấu tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Điều này cho thấy chúng ta vẫn đang đi trên con đường. Chúng ta cần một dấu chỉ mới, một hướng đi giúp chúng ta tái khám phá con đường thánh tẩy, vẻ đẹp ban đầu của chúng ta.
Đức Thánh Cha chỉ cách để tiếp tục hành trình đời sống mới, sự tha thứ của Chúa. Sự tha thứ của Chúa làm cho chúng ta trở nên mới. Người thanh tẩy chúng ta từ bên trong, làm cho chúng ta trở lại tình trạng được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Hiệu quả của ơn tha thứ từ Chúa là trả lại cho chúng ta một đời sống mới và một cái nhìn mới. Nhưng, để điều này xảy ra, chúng ta cần phải đến với Chúa với tâm hồn rộng mở và thống hối, như người mắc bệnh phong trong tin mừng đã xin Chúa. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Nhưng những ngày này, chúng ta cần phải lặp lại điều này. Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể thanh tẩy con. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúa muốn điều này bởi vì Chúa muốn chúng ta được đổi mới, tự do và cảm nhận sự nhẹ nhàng nội tâm, hạnh phúc và bước đi, chứ không phải dừng lại trên những con đường cuộc sống. Chúa biết chúng ta dễ dàng vấp ngã và muốn nâng chúng ta đứng dậy. Theo Đức Thánh Cha, chính vì điều này mà chúng ta không bao giờ được từ chối ơn tha thứ của Chúa, từ chối bí tích hòa giải. Đây không phải là một thực hành đạo đức, nhưng là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Đó không phải là vấn đề biết cách nói rõ tội, nhưng nhìn nhận mình là tội nhân và lao mình vào vòng tay của Chúa Giêsu chịu đóng đinh để được giải thoát. Đó không phải là một cử chỉ luân lý, nhưng là sự phục hồi của tâm hồn. Vì thế, chúng ta hãy đi đón nhận sự tha thứ của Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đón nhận đời sống mới bằng cách đến với tòa giải tội, thú nhận với Chúa những gì cũ kỵ trong tâm hồn mỗi người. Đó là phong cùi của tội lỗi đã làm hoen ố vẻ đẹp của chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco nói với các cha giải tội, mỗi lần giải tội là một giây phút ân sủng.
Vatican gặp gỡ các tham dự viên của khóa họp thứ 34 về tòa trong, về bí tích giải tội, được Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức từ ngày 4 đến 8 tháng 3. Đức Thánh Cha nói rằng, nhiệm vụ của họ tại tòa giải tội thật đẹp và quan trọng vì giúp nhiều người cảm nghiệm được vị ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Ngài mời gọi họ sau mỗi lần giải tội như một khoảnh khắc ân sủng độc nhất và không thể lặp lại, và hãy quảng đại trao ban sự tha thứ của Chúa.
Trong bối cảnh của năm cầu nguyện chuẩn bị cho năm thánh, Đức Thánh Cha chia sẻ suy tư về một lời cầu nguyện đơn giản và phong phú. Đó là hành động ăn năn tội, với ba thái độ được thể hiện trong hành động này. Đây là những thái độ có thể giúp chúng ta suy tư về mối quan hệ của chúng ta với lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là sám hối trước Thiên Chúa, tín thác vào người và quyết tâm không tái phạm. Đức Thánh Cha nói rằng, sám hối không phải là kết quả của việc tự phân tích, cũng không phải của cảm giác tội lỗi tâm lý. Nhưng tất cả đều phát xuất từ nhận thức về nỗi khốn cùng của chúng ta trước tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, lòng thương xót vô hạn của người. Và nhận thức này thúc đẩy chúng ta cầu xin Thiên Chúa tha thứ. Con người càng ý thức về tội lỗi thì càng nhận thức về tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta càng cảm được sự dịu dàng của người, chúng ta càng mong muốn được hiệp thông trọn vẹn với người, và sự xấu xa của sự ác càng trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Còn về phần chúng ta cũng đừng bao giờ mệt mỏi cầu xin người tha thứ. Thái độ thứ hai là tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hối nhân nhìn nhận lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa và đáng được yêu mến trên hết mọi sự. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là đặt người ở trung tâm, là phó thác mọi sự cho người. Từ đó, họ yêu thương con người và thụ tạo. Cuối cùng, đó là sự quyết tâm. Đức Thánh Cha giải thích, nó thể hiện ý muốn của hối nhân không còn sa vào tội lỗi đã phạm nữa. Hối nhân xin sự trợ giúp thánh thiện của Thiên Chúa để không xúc phạm đến người nữa. Đức Thánh Cha nhắc rằng, đây không phải là một lời thề hứa. Điều cần thiết để nhận được ơn tha thứ không phải là sự bảo đảm về sự hoàn hảo, mà là một giải pháp hiện tại, được thực hiện với ý định đúng đắn vào lúc xưng tội. Hơn nữa, đó là một cam kết mà chúng ta luôn thực hiện với lòng khiêm tốn. Thánh Gioan Maria Vianney, cha sợ họ ạc, thường nhắc lại rằng, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, ngay cả khi người biết rằng chúng ta sẽ lại phạm tội. Và hơn nữa, nếu không có ân sủng của người, thì không thể hoán cải được.
Tòa Thánh, trong xã hội, phụ nữ vẫn chưa có quyền như nam giới.
Washington, ngày 6 tháng 3, phát biểu tại phiên họp ngoại thường của Hội đồng Thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ nhân ngày quốc tế phụ nữ, Đức ông Cruz Serrano, đại diện Tòa Thánh, đã nhấn mạnh giá trị của những khuôn mặt phụ nữ, những nhân vật chính không thể thiếu trong việc tái thiết một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.
Đức ông Cruz Serrano nói rằng, Tòa Thánh tham gia nỗ lực của những người thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong xã hội và các cộng đoàn giáo hội, bảo vệ quyền của họ ở mỗi quốc gia. Tòa Thánh làm như vậy vì nhận thấy rằng, trong suốt lịch sử, phụ nữ bị gạt ra bên ngoài lề xã hội và bị đánh giá thấp. Nhưng họ cũng là những chứng tá can đảm trong nhiều lĩnh vực. Trong nghĩa này, Đức ông nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, nữ thiên tài là cần thiết cho mọi biểu hiện của đời sống xã hội. Do đó, sự hiện diện của phụ nữ phải được bảo đảm ở nơi làm việc và những nơi các quyết định quan trọng được đưa ra, cả trong giáo hội và các cơ cấu xã hội. Chúng tôi có nhiều mẫu gương phụ nữ trong giáo hội đã góp phần bảo vệ nhân quyền và đáp ứng các nhu cầu của thời điểm hiện tại, đại diện Tòa Thánh tuyên bố, đồng thời đưa ra một số mẫu gương như Isabel Seton, mẹ Caprini ở Hoa Kỳ, người đã thúc đẩy các trường học cho người nghèo trong xã hội, mẹ Antula ở Argentina, Thánh Rosalima ở Peru, Maria Francisca de Jesus ở Uruguay. Tên tuổi của nhiều phụ nữ kiên cường và can đảm này vẫn chưa được biết đến nhiều, nhưng ký ức và quyết tâm của họ vẫn tiếp tục thách đố các thế hệ mới. Những phụ nữ này có thể tạo ra hy vọng nơi không có và làm việc không mệt mỏi ngay cả khi quyền của mình chưa được công nhận. Đức ông Cruz Serrano nhận xét, Tòa Thánh cho rằng việc tổ chức xã hội vẫn chưa phản ánh rõ ràng thực tế rằng phụ nữ cũng có cùng phẩm giá và quyền như nam giới. Phụ nữ là những nhân vật chính không thể thiếu trong việc tái thiết một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Việc yêu cầu các quyền hợp pháp của phụ nữ dựa trên niềm tin chắc chắn rằng người nam và người nữ có cùng phẩm giá đặt ra cho xã hội và chính giáo hội những câu hỏi sâu sắc, đang thách thức và không thể tránh được một cách hời hợt.
Hội thảo quốc tế về đối thoại giữa Kitô hữu và môn đồ Nho giáo.
Đài Loan. Trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, tại thành phố Đài Bắc mới của Đài Loan, diễn ra hội thảo quốc tế về chủ đề Các Kitô hữu thúc đẩy đối thoại với môn đồ Nho giáo, đường hướng và triển vọng, được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn phối hợp với Khoa Nghiên cứu Tôn giáo của Đại học Công giáo Phụ Nhân.
Theo thông cáo báo chí, sự kiện này là một phần trong sáng kiến đang diễn ra của Bộ Đối thoại Liên tôn nhằm xây dựng các hướng dẫn chính thức cho người Công giáo tham gia đối thoại với những người theo Nho giáo. Một số chuyên gia về Nho giáo từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia các cuộc họp trực tuyến trước đây để chia sẻ những hiểu biết và chuyên môn của họ. Thông cáo nói rằng, cuộc gặp trực tiếp sắp tới thể hiện một bước tiến đáng kể trong sáng kiến này và mang đến cơ hội chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về dự án với nhiều đối tượng quan tâm đến việc thúc đẩy đối thoại Nho giáo, Kitô giáo. Tài liệu hướng dẫn được dự kiến sẽ đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng cả trong và ngoài giáo hội Công giáo đang tìm cách tham gia đối thoại với những người theo Nho giáo.
Các linh mục cam kết ở lại và chăm sóc mục vụ cho người dân Haiti.
Haiti, chúng tôi có thể đi đâu? Chúng tôi phải ở lại giữa người dân. Đó là lời của cha Eugène Anmono, người Haiti, thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và là tuyên úy của Cộng đồng Công giáo Haiti thuộc Tổng giáo phận Philadelphia. Cùng với cha, các linh mục ở Haiti quyết tâm ở lại bên người dân để hỗ trợ và đồng hành với họ giữa lúc đất nước rơi vào vòng xoáy bạo lực và hỗn loạn hơn nữa.
Hôm 4 tháng 3, các băng nhóm vũ trang đã cố gắng giành quyền kiểm soát sân bay Toussaint-Louverture ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti. Động thái này được cho là nỗ lực của các băng nhóm nhằm lật đổ Thủ tướng Ariel Henry, người đã tới Guyana và sau đó là Kenya, với quân đội của Kenya, được triển khai như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cả các chuyến bay nội địa và quốc tế đều bị ngừng lại. Ngày trước đó, sau vụ các băng đảng tấn công 2 nhà tù và thả hơn 5.000 tù nhân, các quan chức Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 72 giờ. Trong khi đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi công dân của mình rời Haiti càng sớm càng tốt và hủy các cuộc hẹn của lãnh sự quán cho đến ngày 6 tháng 3. Cha Almono cho biết, mặc dù gia đình cha và những người bạn trong dòng ở Haiti đang bình an, nhưng tình hình rất tồi tệ, ở mọi nơi trong thủ đô đều có tiếng súng. Còn cha Thomas Hagen, thuộc dòng hiền sĩ Thánh Francisco de Sales, đã sống và làm việc tại Port-au-Prince từ năm 1997, nói trong thành lễ được phát trực tiếp ngày 3 tháng 3 rằng, có lẽ trong suốt những năm tôi ở Haiti, tôi không nghĩ có lúc nào tệ như bây giờ. Tất cả các đường phố đều bị phong tỏa. Cha nói rằng, các băng đảng đang đe dọa mọi hạng người và thậm chí còn muốn bắt cóc tôi, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Điều duy nhất tôi lo lắng khi họ bắt cóc tôi là họ sẽ chẳng đòi hỏi được gì nhiều. Họ có thể chỉ đòi tôi 25 đô la Mỹ hoặc điều gì đó. Vào tháng 7 năm 2023, cha Hagen đã làm trung gian cho một thỏa thuận đình chiến giữa bốn thủ lĩnh băng đảng. Theo thỏa thuận, các bên ký kết, thề hứa với Thiên Chúa của chúng ta, mang lại hòa bình cho tất cả mọi người, mang lại an ninh cho mọi người, chung tay với tất cả những người tận tâm tạo dựng hòa bình. Khi đó, cha Hagen nói với hãng tin trực tuyến OSV News rằng, thỏa thuận có thể rất mong manh, nhưng đánh dấu một bước trong việc dập tắt các vụ bắt cóc, hãm hiếp, giết người có hệ thống và tình trạng bất ổn dân sự lan rộng. Cha cũng nhìn nhận rằng, việc mục vụ của cha đã khiến cha thường xuyên gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ tư mùa chay.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Lời Chúa trong Chủ nhật thứ bốn mùa chay hôm nay, Đức Giêsu dùng lối giảng dạy so sánh ẩn dụ để nói với mỗi Kitô hữu chúng ta ngang qua Nicodemo. Nếu xưa kia Môsê dương cao con rắn bằng đồng, hình ảnh độc tố giết chết con người, để bất cứ ai ngước nhìn con rắn đồng ấy thì được sống, thì hôm nay Thiên Chúa dương cao chính con một của mình, mang lấy trên thân mình hậu quả tội lụy nhân trần, để những ai tin vào người thì được sống muôn đời. Tin vào người tức là tin vào tình yêu quá đỗi lớn lao của Cha trên trời. Tin Đức Giêsu chính là quà tặng sự sống từ nơi Cha dành cho nhân loại chúng ta. Tin vào Đức Giêsu cũng chính là việc sẵn sàng can đảm để cho ánh sáng của Ngài chiếu vào những góc tối cuộc đời, hầu làm lộ diện chân tướng những gì ẩn khuất, những độc tố vô hình âm thầm hủy hoại sự sống, hạnh phúc thật, bình an thật nơi thâm sâu lòng người. Quả thế, chính vì không nhận thấy và không tin vào tình yêu quá lớn của Thiên Chúa qua biết bao điều được ban tặng cho mình nơi tạo thành, những con người đầu tiên đã nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, biểu tượng của tên phản bội Thiên Chúa, dẫn đến nghi ngờ tình thương nơi Chúa mình. Từ nỗi nghi ngờ ấy, độc tố vô ơn chạy vào trong trái tim con người và dần dà phá hủy nó, cho đến lúc trong trái tim ấy không còn chỗ đứng của đấng nắn mình thành hình, mà chỉ còn cái tôi to đùng. Cái tôi muốn làm bá chủ, muốn kiểm soát mọi sự, hầu biến mình trở thành cái rốn của vũ trụ. Và thế là hệ quả của độc tố ngờ vực, vong ân, ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là dẫn đến hàng loạt những đổ vỡ giữa con người với Thiên Chúa, với chính mình và với nhau. Độc tố của nguyên tội xưa vẫn còn đang tiếp tục ảnh hưởng đến con người hôm nay. Vẫn còn đó những con người sống vô ơn, vẫn còn đó những cá nhân và nhóm người ngạo nghễ ảo tưởng về sức mạnh của mình, với tham vọng kiểm soát mọi sự, đến độ muốn gạt hẳn Thiên Chúa ra khỏi thế giới của mình. Vô ơn, kiêu ngạo, quay ngược mặt đi với nguồn của tình yêu và sự sống là chính Chúa, ắt hẳn sẽ dẫn đến muôn vàn những thái độ, hành vi thuộc bóng tối, là nguyên nhân dẫn đến bao tổn thương, trước là cho chính mình, rồi gia đình mình, cộng đoàn mình, giáo hội mình, và cho toàn nhân loại. Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi thành phần trong hội thánh, dù đang sống trong bất kỳ ơn gọi hay vị trí nào, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân. Trước hết là trong cấp độ cá nhân, hãy chân thành khiêm tốn nhìn vào trong chính trái tim của mình để quan sát và phản tỉnh xem liệu còn góc khuất nào mà ánh sáng của sự thật, của tình yêu, của tự do đích thực chưa có cơ hội chiếu rọi vào chăng. Khiêm tốn, thành thật với chính lòng mình là thái độ căn bản và thiết yếu để nhận ra những góc tối. Và đặc biệt những góc mập mờ không rõ ràng nơi tâm hồn mình. Dường như càng lớn, lớn ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, người ta càng khó khiêm tốn. Càng lớn thì lại càng khó nhìn nhận mình sai, mình lỗi. Mình để cho những lấm lem của bóng tối, của tự mãn, tự phụ che khuất hết sự thật về chính mình và về những việc mình làm. Thực tế cuộc sống chứng minh điều này. Có, nhưng rất hiếm khi người ta thấy cha mẹ chân thành xin lỗi con cái, chồng xin lỗi vợ, anh chị xin lỗi em út về những lỗi lầm của mình. Hay nơi các cộng đoàn đời tu, cộng đoàn giáo xứ, người ta thấy ít thấy cha xứ xin lỗi giáo dân, bề trên xin lỗi bề dưới khi họ phạm sai lỗi. Đặc biệt càng không thể thấy nơi những nhóm cộng đồng và gia đình bị ảnh hưởng quá sâu bởi lối sống gia trưởng, độc tài, độc trị. Một thứ lối sống mà người lớn và người làm lớn luôn luôn đúng. Sống trong một bối cảnh như thế, hít thở một lối sống như thế thì hầu chắc khi bước ra khỏi gia đình thì ít nhiều những con người trong đó sẽ đem lối nghĩ và lối sống như thế vào trong môi trường sống kế tiếp của họ. Có thể đó là nơi gia đình mới của mình, hoặc nơi chủng viện, nơi cộng đoàn dòng tu, nơi nhà xứ, vân vân và vân vân. Tạ ơn Chúa, một lần nọ, khi được tham dự một lễ truyền dầu, tôi rất đỗi cảm kích và biết ơn một vị giám mục. Trong bài giảng của mình, Ngài đã khiêm tốn xin lỗi và đại diện tất cả các linh mục trong giáo phận xin lỗi giáo dân. Vì đã vô tình hay vì yếu đuối, đã có những lối mục vụ hay lời nói phản chứng làm tổn thương giáo dân của mình. Ước chi thái độ khiêm tốn và chân thành này được thể hiện nơi cá nhân từng vị mục tử trong giáo xứ, từng người dẫn dắt các cộng đoàn đức tin, nơi từng những vị bề trên các cộng đoàn tu trì của giáo hội, thì lúc đó chắc chắn giáo hội của Chúa sẽ đẹp biết mấy, tin mừng đã lan rộng biết mấy. Ước chi mỗi Kitô hữu chúng ta, dù ở bậc sống hay địa vị nào, cũng biết ngước nhìn lên đấng bị đâm thâu để nhận thấy tất cả các thương tích mà đấng ấy đang gánh chịu chính là hệ quả của sự vô ơn, của nghi ngờ, của kiêu ngạo tự mãn nơi chính mỗi người chúng ta. Ngài mang lấy thương tích vì mỗi người chúng ta chứ không phải vì ai khác để chúng ta được sống. Như xưa, những người tin vào lời hướng dẫn của Chúa qua miệng Môsê đã ngước nhìn lên con rắn đồng, thì dù có bị rắn độc cắn thì cũng không phải chết. Thì hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi ngước nhìn lên Đức Giê-xu và dâng lên cho Ngài những tổn thương, những đổ vỡ của mỗi chúng ta, gia đình chúng ta, dòng tu chúng ta, giáo hội chúng ta, để Ngài chữa lành. Thưa ông bà anh chị em, mùa trai thánh là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta ngước lên cao, để hứng lấy nguồn ánh sáng cứu độ từ đấng có tên tình yêu, để chúng ta được sống. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho nhau, để mỗi chúng ta xác tín hơn vào tình thương của Chúa trên đời mình, để sống biết ơn hơn, khiêm nhường hơn, tín thác hơn vào bàn tay dẫn đưa của Chúa. Đó chính là dấu chỉ của ơn chữa lành. Ơn tái sinh không phải ở bên ngoài mình, nhưng nơi chính trái tim của mình. Nguyện xin ánh sáng của tình yêu, sự thật và sự sống chiếu sáng vào tâm hồn từng người chúng con. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Nam Sudan. Từng bước một, những phụ nữ của Tin Mừng dệt nên hòa bình.
Đã một năm qua, kể từ chuyến hành hương đại kết của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước bị chiến tranh tàn phá Nam Sudan, quá trình chữa lành và hòa giải sau nhiều năm tổn thương vẫn đang được tiến hành, và các nữ tu đang đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình này. Nam Sudan là một quốc gia còn rất trẻ, ra đời vào ngày 9 tháng 7 năm 2011 sau nhiều thập kỷ nội chiến. Khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 1 năm 2005, chiến tranh đã khiến gần 5 triệu người phải di dời và 2,5 triệu người thiệt mạng, cùng với di sản và sự ngờ vực sâu sắc giữa các nhóm sắc tộc đối nghịch. Vào tháng 1 năm 2011, cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đòi độc lập cho miền Nam đã diễn ra bất chấp những thách thức ngày càng gia tăng. Nhưng khi Cộng hòa Nam Sudan ra đời trong tiếng hò reo vui mừng vào ngày 9 tháng 7, những vết thương do ngờ vực và sợ hãi còn lâu mới được chữa lành hoàn toàn. Các nữ tu phục vụ tại quốc gia mới thành lập này đã nhận thức được bối cảnh này và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các sáng kiến hòa bình. Kể từ năm 2010, Viện Đào tạo Y tế Công giáo của WOW đã thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và giúp các sinh viên nam nữ vượt qua những định kiến đã ăn sâu trong lòng họ. Tổ chức này thành lập bởi Hội Liên đới với Nam Sudan, một sự cộng tác giữa các tu sĩ nam nữ, và đã phát triển các khóa đào tạo nội trú cho giáo viên và y tá, đồng thời đặc biệt chú ý đến an ninh lương thực, đào tạo mục vụ và chữa lành chấn thương. Lễ tốt nghiệp đầu tiên của học viện diễn ra vào năm 2013. Đến năm 2022, học viện đã có 181 y tá và 87 nữ hộ sinh được đào tạo bài bản. Sơ Brigida Manioka, một nhà truyền giáo dòng Phan Xinh Thừa Sai Đức Mẹ đến từ Ba Lan, đã làm việc tại học viện từ tháng 2 năm 2022. Sơ chia sẻ, sinh viên của chúng tôi đến từ các bộ tộc, các bang, các tôn giáo khác nhau và nói các ngôn ngữ khác nhau. Học viện không ngừng nhấn mạnh sự tôn trọng mọi nền văn hóa và khoan dung với những khác biệt. Thông qua các hoạt động và rèn luyện khác nhau, chúng tôi củng cố mối quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hòa bình và liên đới. Bên cạnh công việc điều dưỡng và hộ sinh, sinh viên của chúng tôi còn học nghệ thuật xây dựng các tương quan và làm việc cùng nhau. Sơ Brigida cho biết thêm rằng, việc đồng hành cùng các sinh viên trên hành trình trưởng thành của họ cần nhiều giờ đối thoại, nhưng thật vui khi được chứng kiến sự thay đổi của các em sau 3 năm. Sơ nói, và niềm vui của chúng tôi đang lớn hơn khi chúng tôi nghe được những lời khen ngợi về họ từ cộng đồng quê hương của họ và từ tổ chức nơi họ làm việc. Ở Zambia, một sáng kiến khác dành sự quan tâm đặc biệt đến những phụ nữ bị tổn thương. Sơ Philomena Francis, được gọi là Sơ Bakita, đến từ Ensara, một thị trấn nhỏ ở bang Western Equatoria. Trước khi đến bang Ai Cập và gia nhập dòng nữ Phan Xinh Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, Sơ đã sống ở Khartoum, nơi gần 5 triệu người Nam Sudan đang tìm nơi ẩn náu. Năm 1995, trước khi đến Papua New Guinea, Sơ đã tìm cách về thăm gia đình ở khu vực ngày nay là Nam Sudan. Khi đó, khu vực này đã bị quân đội giải phóng nhân dân Sudan chiếm đóng, và gia đình cũng như các nữ tu cùng dòng của Sơ đều bình an. Nhưng đến năm 1999, bạo lực tình dục và lạm dụng của binh lính đã khiến cuộc sống của họ trở nên khốn khổ. Một bi kịch mà gia đình Sơ Philomena phải gánh chịu đã truyền cảm hứng cho Sơ bắt đầu một chương trình tư vấn và chữa lành. Điều này được hiện thực hóa vào năm 2006 với tổ chức nhóm hỗ trợ Edisa Phụ Nữ do Sơ Philomena và hai phụ nữ khác thành lập. Vào năm 2013, một cộng đồng dòng nữ Phan Xinh Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được thành lập tại giáo phận Công giáo Tambora, Zambia. Và Sơ Philomena bắt đầu đào tạo các phụ nữ và nam giới địa phương để tham gia tích cực vào chương trình chữa lành. Sơ cho biết được truyền cảm hứng từ lịch sử của Nam Sudan, Năm 1964, tất cả các nhà truyền giáo đã trở thành nhân chứng tận mắt về bạo lực do chính phủ Khartoum gây ra cho dân thường và bị trục xuất mà không được báo trước. Bất chấp tình hình, giáo hội Công giáo trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động nhờ các giám mục Sudan, một số linh mục địa phương và nhiều giáo lý viên giáo dân. Sau đó vào năm 2016, một đợt bùng phát bạo lực mới đã tấn công Zambia và các khu vực xung quanh, gây thêm đau khổ cho người dân và thậm chí cả gia đình của Sơ Philomena. Sơ Philomena chia sẻ, chấn thương tâm lý khi còn nhỏ đã khiến tôi bắt đầu chương trình này. Nỗi đau và sự mất mát mà tôi và gia đình tiếp tục phải trải qua đã thôi thúc tôi phục vụ trong chương trình này. Sơ kết luận, tôi tin rằng một cách tiếp cận toàn diện để chữa lành vết thương ở Nam Sudan sẽ dẫn đến hòa bình bền vững.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.